那么这是我们基督教我如果放在了上面的结果人们放在了上面了tất nhiên là những loại đó là đã nó tạo cái gì cố thác cố thác nghĩa là như thế nào trong luật nói đó là khi mà làm cái tẩu sắc thân dầu này không có tương là nước từ đó là tẩu thấy không còn những cái người người ta cũng sắc thân nhưng mà sau khi sắc thân rồi đó cái tâm là quan cả đó, thì cái đó nó có thể là đi tới cái chỗ tương là nóng mạng được tôi là tột mạng đó thì do đó cho nên có những con chim con cá có thể là coi như là nó ở trong chim lòng cá chậu rồi đó nhưng mà vẫn được sống thời gian này đó là gì đó là Phật nói rằng đầu trước hoặc thời gian trước đó sau khi xét ra thì nó có sự ăn năn hối cải đó phải là hiểu đó còn nói cái vấn đề mà Phật chủ nhân á thì như quý vị thấy đó là một ý nói thôi chứ còn không thế nào mà nói chuyện gặp những nhân là đúng đâu đúng không quý vị thấy không bởi vì cái thứ nhất là tôi nói như thế này nè thì hiện ra cái vấn đề mà mong mà hãy nói ra cái sai lầm cũng là cái cách dinh dưỡng nó đủ sức ăn chắc bổ không có gì đâu còn vấn đề là cái tập của không quen từ hồi nào tới giờ ăn như thế như thế nó quen đi chứ thì thực ra không phải là vật dưỡng nhân đâu cái chuyện đó quen rồi mình ăn hoặc là có nhiều người là nó ăn chay hay là không ta những cái con vật đó cái sức khỏe đó cũng là một cách nói thôi chứ không phải là không phải chắc chắn như vậy đâu có phải những cái người mà nằm trong nhà thương chứ sức khỏe bây giờ ăn chay hết đâu có gì thấy không nhưng mà cũng có người cũng có nghĩa là ví dụ như năm mừng người thì cũng có một vài người ăn chay mà ăn không có đủ ngày nào cũng như là muối ớt này, ngày nào cũng đem ăn tương này, tương mà rồi không có làm kỹ nữa, để ăn ở giữa năm tháng là làm kỹ hết. Nhưng mà tương rồi thì ăn, phải không? Còn cái vấn đề là chúng ta để tin tương cái gì cái này. Thì bây giờ này như hồi nãy tôi nói là làm gì chứ cũng chẳng giải. Nếu quả thiệt nói là dập dưỡng dân đó, thì chúng ta phải suy luận ra thành một bài học nhé, thấy không? Ví dụ như ở dưới đồng bằng này, ở tại đây, mình có đủ sức, mình có sức mạnh, có sung ống, có gậy, cây gậy, có thể mình giết những con vật nó dễ, như con trâu, con bò, con gà, con vịt, con heo, con vân vân, dễ. Nhưng mà mai kia mốt nọ, quý vị hoặc là đi nghỉ mát đi qua thăm, thấy không? Thì nên dừng đúng. Mà nếu như bây giờ mà quá thiệt, ở trên thượng đế mà nó là vật nữ nhân á, thì khi mà quý vị lên rừng núi, những con trọt nè, meo nè, khùng nè, xoái nè, thấy không? Lúc bây giờ nó kêu, nó đòi ăn. Trong lúc đó nếu mà quý vị nó thầm thầm bây giờ, thì nó được thiên nhiên nó bị rồi đặt dữ như nó mới. Hay là nghe trọt kêu bên kia là bên hay đó. Thấy không? Cột đeo hồng thói. Nếu trong lúc đó mà mình không có tránh, mình không có lo tự vệ, không có lo để mà đi trốn, thì nó ngược lại với cái không tên nạn nhân nữa. Nếu quá thiệt như cái tự luật như vậy đó, thì quý vị cứ ngồi đó đi. Sợ khi nào nó tấn lên, nó gặp những nhân không ơi. Gặp những nhân, tình đó là nó sẽ biết. Thấy không? Như thế cho nên thánh lê kết luận lại rằng giữa đời này mạnh với kia khôn lắm dạy có thế lực giúp những loài không có thể sinh nó không không có cái gì gọi là nói chuyện mà công bằng hay là giật chứng lên hết như thế cho nên mình phải hiểu cái điểm đó để mà hiểu qua cái vấn đề mà không được cách tranh kế đến nữa lý do là nuôi dưỡng lòng từ bi người mà không cách tranh á thì lòng từ bi càng ngày càng tăng trưởng cái đó đương nhiên ta sinh sâu nảy nở người mà không có khát khao là người đó lòng từ bi nó sinh sâu nảy nở mà lòng thương của mỗi người tức là từ bi hay là nói cho đạo khác là bác ái đó ai cũng sẵn có đấy cái đó coi như ai cũng sẵn có thành ra nếu mà cái mình khai thác là dễ dàng nó không có cái lý do kế đó là căn nhân quả báo ứng quán thù bởi vì khác nhất mạng thì là hoàn thành anh kia lên tám lượng nó trả lại nữa vừa tính là vừa tính là kiểu cái hồng làm cái gì mà làm được nó xong rồi.
thì ta khéo khéo một chút là như tôi nói nãy nó sẽ ra những gì mà còn ăn tam tịnh dược ngũ tịnh dược mà sống ở bên tay phương là dễ không cho không biết trực tiếp để mà gây sợ cái thấp cũng là cái phước đó mình không biết còn ở đông phương mình trực tiếp để mình xem nếu trong nhà còn một vài người ăn mà mình cũng khác thì cái tầm nhàn qua nên cũng tầm nhàn chúng mình cũng mệt lắm còn bên đây là sao nhưng có tiền cho những người ta đã trở thành tâm công việc hết chăng đó. Cho nên trong kinh Chư Pháp Yếu Nghĩa Phật nói rằng ai không khát hại sinh linh tuổi trời trường thọ thân hình tốt tươi mai sau được hưởng ngôi trời tự hào quang sáng rực tâm ngoài cùng soi. Tất nhiên là những người mà ít chắc sanh á hoặc không chắc sanh á thì người đó thân hình tươi đẹp mà sống lâu. Có nhiều người chết yếu là theo cái luật nhân quả đã nói đó là những người đời trước bị khát sanh nhiều cho nên ngày nay phải bị đã mạng chết yếu. Có những người giàu nhưng mà chết yếu là đời trước có bố thí nhưng mà ưa giữ thanh tịnh. Còn có những người chưa là sống lâu nhưng mà nghèo là bởi vì đời trước thiếu bố thí mà phải biết không thiếu bố thí nhưng mà lại
không
thanh tịnh cho nên sống lâu đó thành ra ở đời mình phải làm sao cho nó đầy đủ cái nhân duyên để mà biết nó thì đó giới thứ nhất là không được khát sanh rồi giới thứ hai là không được trộm cướp cái giới thứ nhất tôi quên nói trong kinh Phật câu trong kinh Phật dạy sao cho kêu là khi ân tế phạt khi ân nhân nhất là nhận thêm trong kinh cho nói tế phạt những cái này chữ này là cái tà cái này là tà chữ kỳ đắc an chữ kỳ đắc an nhược kiến khác giả nhược kiến khác giả gì nữa thành nhất đường khẩu từ tâm đường thi ân tế phật là ra ơn giúp cho những cái người hay là vật cái khi bị ngặt nghèo chứ phạt là bị ngặt nghèo thiếu thốn thiếu thốn hoàn toàn gọi là phạt sự thì như là thiếu thốn thì tất nhiên là thiếu thốn tình thương thiếu thốn cái sự mà rộng rãi đó tất nhiên là bị dồn sử kỳ đắc an nghĩa là khiến cho họ như kỳ đề lại danh từ là khiến cho chúng sanh đó khiến cho tất cả muôn loài chúng sanh gọi là sử kỳ đắc an là được nhân hậu nhược kiến khác giả nếu ví dụ là nếu mà thấy cái người nào mà khác sanh nhược kiến khác giả nếu thấy người nào khác sanh thì đương khởi từ tâm đương là phải phải khát khởi cái lòng từ bi đó là đương khởi từ tâm ví dụ mình đi rồi thấy họ cái thứ nhất mình niệm Phật để cầu cho cái lòng phòng của cái con vật hay là con người đó cho nó được siêu độ nhớ là chúng phải thấy trước rồi đi trong này nhiều khi mình mang đáng nữa thành niệm Phật cũng như mình đi ngang qua chẳng có gì cả trong được Phật dạy ví dụ như nói là mình đi ngang qua thấy một cái con thú như thế mình cho thấy là mình phải đứng lại dừng lại mình Phật và còn điều gì nữa cái đó là một cái tôi là đương khởi từ tâm này đó sau đương khởi từ tâm nó nói lên phải khởi cái tâm từ bi đó là tinh thần của người Phật tử đó để tu tập lại là ra ơn để giúp cho những cái người chưa là ngặt nghèo thiếu thốn ha sự kỳ đắc an là khiến cho họ khiến cho những người đó những con vật đó nó được yên ổn nhược kiến khác giả nếu mà thấy những cái người mà khác hại nó thì chúng ta phải thương khởi từ tâm tất nhiên là gắng để phát khởi cái tâm từ bi đó là cái giới thứ nhất của dẫn đầu đó bây giờ giảng tới cái giới thứ hai là không biết chữ trọn là đem lại chữ trước tức là dịch lại. Thì Đức Phật đã nói rằng mình không muốn cho người ta làm đau khổ mình, thì đương nhiên mình cũng đừng cho nên làm đau khổ người khác. Đó là cái công bình là đạo người ta ở đạo. Tiền của là biết mà bây giờ đây nếu mà những cái người mà thiếu thốn chút ít hoặc là thiếu thốn á thì nó còn chú giảng được. Có những người đã có dư rồi mà vẫn như là cứ phạm cái điều thứ hai này là việc là như thế mà có thể nói rằng nó làm cho trong xã hội nó sáng tỏ. Cho nên hồi nãy tôi nói là năm giới này là năm yếu tố nhà mình. Nếu là trên thế giới này ai cũng giữ như thì nhà phải cũng được. Nghĩa là mọi người không có cái gì mà đáng ngại hết á. Cho nên đạo Phật chủ trương hòa bình là từ mấy ngàn năm 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 về trước là cho mình nói ra. Mà tại vì không thực hành không. Đó. Thì cái lý do tại sao mà không có Đức Phật không cho trộm cắp hay là trộm cướp. Thì nói về cái vấn đề trộm cướp đây nhé, tức là nói tới cái vấn đề tức là bắt giữ như thủ không cho mà mình lấy, hoặc là đoạt thủ, hoặc là thiết thủ, hoặc là cá thủ, hoặc là cút lấy, hoặc là trộm lấy, hoặc là tỉnh lấy, thì nó được làm ở trong cái thứ hai này. Chính do tại sao là nếu mà không có trộm cướp tức nghĩa là cũng tôn trọng cái sự công bình như có người nói đó, mình không muốn cho mình đau khổ thì đương nhiên được làm cho người khác đau khổ, đó là cái đạo công bình. Lý do kế đó nữa là tôn trọng cái lòng từ bi tức như là lúc nào mình cũng làm sao để cái lòng từ bi của mình được sinh thông nhẫn nhở. Nếu mà trong lúc đó còn chấp tức như là trong tâm mình là bất an, nếu mà xa được cái lưới của thế gian, pháp luật của thế gian, nhưng mà cũng không xa được cái lưới của gì? Và tránh cái nghiệp báo quán thù, bởi vì khi mà người ta mất thì mất của mất tiền thì đương nhiên có cái sự thù oán. Cho nên Đức Phật nói là anh cố gắng ra đi để khỏi có gây thêm những cái tội hiện tại và tương lai nữa, không thì nó cứ gây hòa gây cả cả rồi bên ra gắn mệt ghê lắm. Rồi nói tới cái phần mà chỉ di tế thì Đức Phật nói là chẳng những mà kêu là đào hè móc vách nó gọi là tổng di cách tổng tốt đâu, mà cho đến chôn quê này, dối đò này, tất cả những chuyện đó nó cũng nằm ở trong cái sự kiện tất cả do đó cho nên phải đàng hoàng đi làm việc tụng thơ thơm ma tụng thơ tất cả những gì đó thì phải làm sao cho nó, nhưng mà được cái gì mới là làm sao đúng kiểu mất loại cho nó lên ngoài bên ngoài thì làm sao chúng anh thử đã đồng hoàng đặc nhân suy nghĩa bắt dao và suy nghĩa bắt thủ. Còn ở trong kinh á thì Phật nó nói cho chúng ta cái câu này nè, kêu là đây, tức là nói cho chúng ta rằng hà cái nên là hà rằng chọn cái đầu là chọn chặt cái tay, đoạn thủ là thà chặt cái tay, trong và suy nghĩa bắt thủ nữa. Thì bóp này là chẳng cái thủ đã lấy là dùng thiên tài tức là cái của thiên nghĩa, của thiên nghĩa đã nhập đâu đó ở trong này học trong cái bài này đó. Nên tự đoạn thủ bóp thủ thiên tài tha rằng mình chịu chặt cái tay chứ không nên lấy những cái của thiên nghĩa. Đó là trong kinh Phật nói như thế. Cũng như trong kinh Chư Pháp Yếu Nghĩa nói rằng ai không trộm cắp của ai tự nhiên giàu có tiền tài đầy kho, cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mà. Những người mà bây giờ giàu sang mà không có cái gì đáng lo đáng ngại đó là biết rằng đời trước người ta không có lấy nghĩa vụ kinh nghĩa, không dùng những nghĩa vụ kinh nghĩa để làm trong cái phương diện chánh đáng chính đáng chính đính cho nên trong kinh Kim Pháp như vừa nói đó, ai không trộm cướp của ai, tự nhiên nhập có cái chữ tự nhiên này, cái sự thật ở đâu nó có, nhân quả nó ra hết á, giàu có tiền tài đầy kho, cung đền pháp bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi. Nhưng mà đó, thì là cái gì thấy, đó là giới thứ thứ hai. Bây giờ đến cái giới thứ ba, không được tà hạnh, không được tà hạnh. Có nghĩa là vợ chồng chánh đức, không được lăng trả đến kẻ khác. Thì cái lý do mà Đức Phật cấm không được tà hạnh này, có những lý do sau đây. Một là tôn trọng cái sự công bằng. Cũng như trước, tất nhiên là mình muốn cho gia đình mình được hạnh phúc, được an vui, thì mình không có quyền làm cho gia đình khác người ta hạnh phúc. Cái nào không nên, cái nào không nên, Đức Phật rồi. Đó là Đức Phật của tại gia. Bảo vệ hạnh phúc gia đình, cái lý do thứ hai, tất nhiên là mình biết bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, thì đương nhiên là phải biết bảo vệ hạnh phúc của gia đình của mình khác. Đó. Cái lý do kế đó nữa là tránh quán thù và quả báo xấu. Quả không khéo thì có cái sự quán thù, có cái sự mà rung dao, có cái sự mà gây cấm, nó đủ thứ hết. Cho nên Đức Phật nói rằng cái tai hại nó vô cùng. Nếu mà những người mà luôn luôn có cái tâm tà hạnh, cái tâm không tốt, thì làm cho gia đình xào xáo, hoặc là con cháu trong nhà nó không có gọi là bất hạnh đó, không có được yên vui, học tập không có tới nơi tới chốn, tất cả những cái chuyện mà cái xã hội Tây phương thì cái vấn đề này khó mà tránh khỏi. Nói về xã hội Đông phương á, nói về ở các nước Đông phương thì còn giữ gìn được cái bên Tây phương là có vấn đề là học được. Do đó cho nên mình thấy họ bất an bất cứ này, họ lo cái tâm trí gì đó. Mà cái vấn đề này mà thường xảy ra nhiều ở trên xã hội học, xã hội học người ta phân tích đó là do cái gì đó nào? Do vật chất lên giá cao, vùng nào nước nào ở phòng ở châu nào mà vật chất lên quá cao thì không làm gì tránh khỏi những cái chuyện. Còn những nước mà vật chất thường hơn nhưng mà đạo đức cao thì đương nhiên là nó tránh được. Cái đó cái vấn đề đó về xã hội học thì phân tích rất dễ hiểu. Vì thế cho nên Đức Phật nó dầu cho trong xã hội nào, người Phật tử cũng phải cố gắng, Phật tử đại gia cố gắng giữ gìn đình lễ cho xã hội. Bởi vì Phật đã nói nơi nào đã nấy, như những cái thời pháp hôm trước mà chúng tôi đã nói đó, thành thử ra phải cố gắng mà bảo vệ. Cũng như ở trong kinh Chư Pháp Quý Nghĩa nói, gái trai không phạm dâm tà, thân hình tốt đẹp như hoa thơm lừng, lại thêm đoan chánh tư dung, tự nhiên đức hạnh sạch trong lòng. Đó là chỉ cho cái giới thứ ba mà trong kinh Phật đã nói. Thì Chư Pháp Quý Nghĩa đó, gái trai không phạm dâm tà, tất nhiên là đoan chánh tương hảo, thân hình tốt đẹp như hoa thơm lừng, nghĩa là con như là chuyện đó dễ hiểu rồi. Lại thêm đoan chánh tư dung, tức là đoan chánh duyên chánh đàng hoàng, tự nhiên đức hạnh thật sống. Bởi vì đó thứ tư là nhớ tánh tội và tính tội. Cái thứ tư là không được nói dối. Nói dối là như thế nào? Tâm với miệng trái nhau, tâm nghĩ một đường, miệng nói một ngã, gọi là nói dối. Nói dối trong nhà Phật có chia ra là bốn cách. Bốn cách nói dối là không phải một đâu. Mấy cái khác thì nói chia mà trong nhà Phật thành cái này khó lắm. Đó, thì bốn cách nói dối. Cách thứ nhất là, cách thứ nhất là tức là vọng ngôn. Vọng ngôn, cách thứ nhất là đó. Vọng ngôn là nó có hay nó không thấy, gặp nó không gặp, không gặp nó gặp. Không nè, còn nó giấu mà khóc, nó giấu mà kêu là nó giấu. Đại giọng mỹ, chưa tính gì, nói người ta nó chưa tính rồi, chúng ta cũng gọi. sáu mươi mét tập giờ mắt nóng cái làm gì được. Giả sử có việc đi nữa cũng không nên nói, bởi vì nói để làm gì, mình được những cái của bước báo rồi đem ra đi quảng cáo vô làm còn thành ra cái chuyện này. Thì cái đó nó thuộc về nói dối nhưng mà tại ngọn ngữ. Còn bây giờ ý ngữ là nói cái ý này là thiêu dệt, thiêu dệt cái chuyện người ta nói ra khỏi cửa thôn thiêu nổi chữ không nói khỏi tên nó rồi rồi nên người đó hay là ông đó ông nói ông đó là cái chuyện tôi là ý ngữ, tôi là khiêu than đấu tranh làm cho người ta nhớ là đấu tranh tranh đấu cho nó mới được. Thiêu dệt là nói đó, tôi thiêu dệt ý ngữ là cái là nó thiêu dệt. Có sao mình nói vậy thôi. Nên ở trong kinh Di Đà quý vị có đọc cái câu gì đó không? Luôn luôn có Thích Ca này nói những người nào hay là các đức Phật ở trong mười phương thế giới đó, vì các ngài kêu là thiết thành Phật ngôn, nói cái lời thành Phật từ hồi nào tới bây giờ, cho nên mất xuất quán trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Cái tướng lưỡi rộng dài của các ngài nó khắp cho mình đã 3000 đại thiên thế giới, lưỡi nào mà lưỡi mình thấy nó có lưỡi nào lưỡi vậy, là ý muốn nói gì? Ý nói là nó cái lời của các ngài đã nói ra thì giống cái lưỡi đó, nghĩa là con nó bao trùm cái tam thiên đó như bây giờ cũng nhìn từng đống đó. Xuất quản đường thì tướng giới phúc tham thiên đại thiên thế giới biết hành thiệt ngôn là nhờ cái lời nói chắc học. Thành thử ra nên nhớ rằng mình nói những cái lời gì chắn mà cho tương mạng luôn. Kinh dục tương mạng nó tên Phật là cũng không vấn đề. Ý ngữ tức là thiên đại tình nói. Cái thứ ba là gì nữa nè? Thứ ba là tình nói chữ nho hết kìa. Lưỡng là câu chuyện hai, lưỡng là hai. Đó, còn chữ thiệt là lưỡi, tức là trong cái người đó có hai cái lưỡi. Có hai cái lưỡi không? Hai lưỡi đây có nghĩa là tới bên này, nó xấu bên kia, tới bên kia nó xấu bên này, thì đó chỉ là lưỡi thiệt. Thì người Phật tử mà học thì nó sinh tân là không có được lưỡi thiệt. Nói cái gì nghĩa là nói một thôi rồi nó nói hai, là ý nói gì đó lưỡi thiệt. Thứ tư là ác cậu. Kêu là hỗn hào mắng nhất người, ác khẩu này này đó, mắng nhất người gọi là ác khẩu. Thì trong bốn cái này nếu mà chúng ta tránh được á, tất nhiên là không bao giờ nói dối. Mà người không bao giờ nói dối tất nhiên là làm cho mọi người được tin cậy từ hiện tại cho đến tương lai. Thành ra thường là tôi phải tránh làm sao đừng có vọng ngôn, đừng có ý ngữ, đừng có lưỡng thiệt và đừng có ác khẩu. Tránh được như vậy đó. Lý do tại sao Đức Phật cấm không có cho nói dối là bởi vì tôn trọng sự thật. Đạo Phật là đạo như thật, thành ra mình nói những lời gì phải đúng như sự thật. Mà sự thật đây có nghĩa là lợi ích cho mình, là cái con người tại hiện tại và tương lai. Nói đến đây á, trong nhà Phật về giới luật, về cái giới thứ tư á, Đức Phật cũng mở cái mặt ra, tuy là tôn trọng sự Phật nhưng mà cũng có cho người Phật tử được quyền đó. Nhưng mà ta cho từ Phật đặc biệt ra, nhưng mà nghe nói về là về cái Phật cho, Phật cho là nó tính hơn này. Một gia đình họ không cho, có không cho đâu. Nghĩa là nói dối, nói láo mà để cứu mạng người ta, cứu những con vật, hoặc là làm mà nó không có hại. Mình nói cái lời đó tuy nó trái cái chuyện đó một chút, nhưng mà hoàn toàn chưa được, hoàn toàn lưu ý đạo đức. Tôi đơn cử một vài chuyện để quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ người trong nhà có những người thân bệnh, rõ ràng bác sĩ nói nhỏ với mình rằng bệnh nặng nề quá, mặt đi ngay lắm, bây giờ mặt phù phù thấy không? Thì trong lúc đó nếu mà mình mất việc á thì bệnh nhân sao ta nhỉ? Thì bác nói láo chứ thấy không? Thì vô nói con người đang sao bác làm đó, các người ta mình gọi đi chủ nhà nghỉ như thế này, ông bác sĩ ông nói đúng rồi, bác mình bác khai khỏi khỏi đó là nó nói một cái gì nữa phải vậy không? Nó nói láo đâu, nhưng mà thì bên kia biết đâu, biết đâu là nhờ cái sức tin mạnh mẽ, cũng như nhờ những cái gì ở bên ngoài kêu là tha lực nữa, cũng có thể nặng trở thành nhẹ, hoặc là có thể kéo dài ra được cái tâm hồn nó nóng khó, cho nó thành ra cái trường hợp đó là được như thế. Hay là cái trường hợp thứ nhì nữa, cứu mạng, ví dụ như quý vị đi vô đường mà thấy những anh thợ săn, thấy những người săn bắn, nó đuổi những cái bầy nai, bầy hươu, bầy thỏ, thấy không? Mình đi rõ ràng, càng tôi đuổi, càng vàng, thì thấy rõ ràng nó đi. Một bầy thỏ, một bầy nai nó sẽ rõ ràng. Mà khi mấy cái người thợ săn không hỏi, thì nếu mà mình giữ cái đó, thì không có thể có nó. Thì trong khi ta hỏi chứ, bác đang thấy bầy nai tôi được cái chạy này. Thì lúc bây giờ cũng là có thay thật gây để mà phải chỉ ra đúng không ạ, không phải là chúng ta là hoàn toàn đúng được ở đây đồng chí của đây nó là hỏng hết nhớ thấy tôi có thấy đấy nên chạy ra này nè thấy không, thì trong trường hợp đó hoàn toàn bên nào nhưng mà nó cứu được nên ra nên rất nhiều cái trường hợp tăng lên tốn lại dù nhớ được Đức Phật chế ra đó nhưng mà nếu không cũng chắc tốt thành bệnh như tôm thành ra ăn mua cái tiếu quá người cái tiếu quá người cái tiếu quá phải như thế nào mà miễn làm sao một cái việc gì nó xảy ra lợi ích cho mình lợi ích cho người đó là cái chuyện đó đó cái chuyện đó những cái lý do khác như là bảo tồn sự kêu là thành tín trong xã hội bởi vì người mà thường nói dối thì ai cũng sao thì cũng nổi cũng như trong các cái câu chuyện ngụ ngôn cũng cậu bé gì đó nghĩa là lần đầu cũng la lửa đó rồi ta chạy tới đầy nhà đó thấy không qua làm thứ gì thì nhà ông ấy không ra không ra đó cũng là hào như bài hát nói dối và thành thử ra mình phải tôn trọng cái sự và thành tín đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả mọi người. Kế đó nữa là tránh những cái nghiệp báo đau khổ, bởi vì nhiều khi ở trong bốn cái cách này nè, còn có cái thứ để phát khẩu nè. Mà nếu mà không khéo là nghiệp gây những cái sự đau khổ như thế. Khẩu, phát khẩu. Thành thử ra phải cố gắng thật tránh nhiều trường hợp tốt mình đấy. Ở trong kinh Chư Pháp Quý Nghĩa, cũng như ở trong kinh ở trong luật chứ trong luật Phật nói thế này nè kêu là về không được nói dối thì trong luật Đức Phật thường dạy Đức Phật thường dạy như thế nào tất nhiên là chỉ cho phù thủy xử thế trong này cũng định với mình đâu có gì phù thủy xử thế ôi kẻ cư sĩ hay là tu sĩ này còn địa chung á còn địa chung thì anh nhớ là không phải là vương giới tại gia đâu ôi những kẻ tu sĩ tăng sĩ hay là cư sĩ xử thế là ở đời ôi những các vị tăng sĩ cư sĩ ở đời chữ phù này là ôi là chữ phù là nguyên đó là chữ phu rồi ta đọc khác chỗ này đâu biết là phù ôi những kẻ sĩ tức là tăng sĩ hay là cư sĩ đơn độc tên nó chỉ cảm là em đúng rồi thân này là mình thân mạng do đó cho nên thức trên thân mạng là cái khổ là cái thân mạng đau khổ là tại đâu do là tại nè chữ do là tại nè do kỳ tức là cái búa đó cái lưỡi đó do cái gì ác ngôn tức là lời nói ôi kẻ sĩ ở đời cái muốn ở trong miệng nó là nó do đó mà nó kém ở nơi thân mạng là vì cái kia bị cái lời nói khác kia tất nhiên là cái lưỡi đó cho nên mình nói phải cái nó muốn nói thì phải uống được lại cái lòng đó mình mới nói cho nó đàng hoàng chứ không uống được thì không mệt đó đó còn trong kinh Chư Pháp Yếu Nghĩa thì Phật nói rằng ai không lừa dối chút nào ai không lừa dấu chút nào, lời trong nước hơi nào mà không, bàn bạc như nước xuống tuôn, nói ra cũng tán dương tin dùng. Những người mà thường nói ra thao thao bất tuyệt á, là biết thời biết thời như nào, và là họ không như nào, và nói được mọi người hay là được rồi tất cả quần chúng tất cả mọi người đều tin theo mà hành trì, đó là biết thời trước. Cho nên mà trong cầu đó nó ai không lừa dối chút nào, lời trong nước hơi ngào ngạt hơn, nghĩa là lời nói rất là trong nghèo hơn là này, bàn bạc như nước xuống chuông, bàn bạc cái chuyện gì đâu nó đàng hoàng, không có cái chuyện gì mà gọi là chút mắt á, nói ra ai cũng tán dương tin dùng, nói là lời ai cũng tán dương cái chuyện đó, ai cũng tin dùng, đó là biết. Thành là bây giờ quý vị còn cái lại nếu mà mình thấy rằng mình nói nó không phải biết là trước mình làm việc một đến bốn này thì hiểu rồi, thì do đó cho nên mình không có trách ai, chính mình trách mình trách mình là trước tiếp trước khen tôn nhưng nó không có cái gì lạ hết, thành ra đừng có trách những người khác mà chính mình trách mình trước. Rồi bây giờ đến cái phần người mà nói thường với nói dối thì nó rất là hại, người ta tin tưởng. Người cái nào tức là nó chân thật thì được tin tưởng, cái sự tu niệm nó cũng dễ gần cái chân lý, gần cái sự thật, cho nên người con Phật, người Phật tử cần phải nói những lời rất là chân thật, đúng đắn. Tức là chân thật thì bất hư, trong kinh Bát Nhã nói đó, nó là bốn chữ ở trong 292 chữ của trong kinh Bát Nhã, chân thật bất hư, những cái gì mà mình nói đúng hoặc chưa chân thật đúng như là chưa xử lý thì không bao giờ tự do. Bây giờ đến cái đến năm là không thì nói ta uống rượu tức là gì, trong luật định nghĩa ẩm tử giả vị ẩm nhất thiết năng tính nhân di tử, uống rượu là tức là uống những các thứ rượu mà nó làm say mê lòng người lòng mình, thì lòng mình vô hồi xưa đó nghi thảo tổng võ nhân khống thiệt trụ tác tổng trì quốc ủy diệt vô trung quốc đó vô tụ là con tổng nước mắt tư tổng mắt sắp gọi cho thành ra phật không được cái sáng suốt không giải được hiểu biết. Đạo Phật là đạo tôn trọng lý tiếng, cho nên cái vấn đề thứ chín thứ năm này là cái Phật nó, nếu mà người Phật tử mà say xưa mãi mãi thì lý trí làm gì có để mà tu tập, làm gì có để mà chiến đấu, để mà xử lý, để mà lo công việc giải quyết trên đường đời, để mà tiến lên trên đường đạo giải thoát. Do đó cho nên phải là cái này đừng cho mình uống rượu nhiều. Đó thì về uống rượu, cái lý do tại sao mà Đức Phật không uống rượu như tôi vừa nói đó, để bảo vệ cái hạt giống trí tuệ mình có học nó sáng, nhưng mà nếu mà quý vị nó thay xưa ngoài thì cái hạt giống nó càng ngày nó càng
luôn
mờ đó, và ngăn ngừa nguyên nhân sinh ra tội lỗi, và tức là ngăn ngừa được những nguyên nhân sinh ra tội lỗi. Như mấy chị trước không biết quý vị còn nhớ không, tôi thường kể cái mẫu chuyện là một vị cư sĩ đó giữ giá cũng lâu lắm, tôi là năm giới cũng còn đó, rồi có một con nợ cái rồi thì đi xa cái đường xa về các nước đó, rồi nhà ở nhà quê mà nước mình nó khô cạn hết rồi, người ta đủ thế để mình đặt, người ta thì cứu người khác giảm hết đó, giờ thì tìm những tấm nhà nó chi nhớ không ở nhà quê hay như là ở nơi thành thị như mình đâu, muốn vô cái thì kêu là nó hay chưa, từ lúc bây giờ cho bây giờ sao lúc bây giờ này mới có những cái con gà con vịt mà sống đó, tới ăn cái này tức là nó phản giới. Các thanh đồng đồng đã đổng chắc nên nghe nhà cũng biết ngon. Rồi các cái cô thiếu nữ, các cái người mà con cháu người ta ở mấy nhà lâm cộng á, đi tìm gà thì gì? Tháo đọc luôn. Không, làm những chuyện thay thế, tức là phạm những chuyện giới tứ. Dạ, thứ ba. Thế rồi, qua thế chiều rồi, cái chuyện đó người ta đem ra ở pháp luật người ta thương. Thì lúc bây giờ ổng rượu ổng lên giảng cái phòng tư rồi. Tâm đó ổng nó tư tư hoặc là tư nó có làm những gì khác. Tất nhiên là một giống rượu mà phạm tất cả những giống khác đều phạm. Rồi cái gì đó kêu là nhiếp ẩm bị viên quá khi kiểu như quá là lỗi quá thấp đó. Một khi uống thì tất cả những cái tội đó nó đều là đầy đủ vậy. Tam thập lục thấp nhất ẩm bị viên nghĩa là 36 lỗi. Còn khi mà uống lên đó, thì nó kêu là nó đủ tất cả đủ. Cũng như một cái mẫu chuyện khác ở trong Sataka nói rằng có một anh cái chuyện nông phu đó, anh Dương làm việc ở ngoài đồng án á, siêng năng lắm, làm ở ngoài đó. Có một hôm nọ bị một vị hung thần hiện tới, hiện tới nghĩa là coi như là bắt nạt anh và coi như là hăm dọa anh là sẽ bắt chết, sẽ giết chết thế này thế kia. Thì trong lúc đó người nông phu quá sợ sệt, xin cầu để mà cho tha mạng. Thì cái vị hung thần đó mới đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện nó có gì được rồi, tha mạng thì đúng, tha mạng đi nhà ngươi, nhưng mà nhà ngươi phải lãnh một trong ba điều. Một là nhà ngươi phải giết cha, hai là nhà ngươi phải giết mẹ, ba là nhà ngươi phải uống hết cái nước rượu. Thì cái người nông phu nó nghĩ là ba chuyện đó bây giờ nó cấp bách quá, đòi ông tha mạng thì bây giờ mình phải lãnh một chuyện chứ. Mà trong ba chuyện đó anh thấy rằng cái chuyện uống rượu là có cái gì đâu mà sợ đâu, cho nên ông chấp nhận là khi về đến nhà thì nói như thế. Tất nhiên là hứa với chị Dung Thần rồi, không thể khái được. Nếu khái được cái ngày sau mà tới đầu lũa mà cài cho biết chứ không. Thằng nó về tới nhà, về tới nhà thì thấy một chai rượu sáng để trên bàn. Nhỡ gà nó mua để mà cũng cúng tự dỗ gì nữa. Một tư đó nè. Rồi ông nghe, là có cái việc không thông thần mới cầm chai rượu đó. Ông vô rồi cái ông thông trong phụ đó
nói là cái chuyện giữ này để mua để chúng hỗ trợ người ta cái này cái chuyện nó là cái nào bản thân nó mong trở ý thức mạnh chung là na nhơn nó là rất nhiều rất tốt.
Rồi bà già lên ca đang bị đồng đàn nữa nhưng mà bà già bị cơm thôi cho nó chết. Cái chuyện đó như là sớm bà có bốn đứa người ta đến ta đem cái chuyện đó ra. Đem cái chuyện đó là khi mà ảnh giải tỏa hết cái rượu rồi, ảnh mới biết rằng rượu là nguy hiểm hơn tất cả những cái chuyện khác. Đó là những cái mẫu chuyện ở trong Sataka mà nhắc lại. Cũng như ở trong kinh Chư Pháp Cứu Nghĩa cũng có nói rằng ai không thịt béo rượu nồng, lòng trong như nước, nghĩ không sai lầm. Lòng trong sạch như nước, nghĩ không sai lầm. Cao dồi đức hạnh sạch trong, nghĩa là lo cao dồi đức hạnh, lúc nào cũng trong sạch sạch trong. Lâm chung có các thiên thần đón xem. Thì đây là mình tu tập cái này là chứ là việc có người có cầu, chứ không có việc có Phật, cho nên không có cung chương nữa có Phật lúc. Và chỉ có thiên thần đón xem những cái người đàng hoàng như thế này kêu là cao dầu đức hạnh sạch trong luôn luôn không có say xưa. Lâm chung, lâm chung là đến khi chết giữa cuộc đời rồi lâm chung. Lâm chung có các thiên thần đón xem, tất nhiên là có những vị thiên thần người ta đến rước mình về các quả trời. thành ra muốn tu mà về các cõi trời thì dễ á, thì dĩ nhiên là nam giới không thực hành được, vì nam giới nó nằm ở trong, trong cái gì, nó là cái giới nó nằm ở trong, trong gì mà về cõi trời nó học lo học thiền, thấy không? Mà nam giới này là nó nằm ở trong tập thiền nó khó rộng á, thì muốn về cõi trời thì cái căn bản cũng phải giữ nam giới. Cho nên là mẹ tôi nói thông tin sau đó, tôi là mẫu giới không? Trời, tình nhân trên lòng tôi ạ. Giúp con đường về khỏi người khỏi trời là chúng ta hiểu. Thành ra khi mà quý vị nói rằng về khỏi Phật không đi vui lắm, không bây giờ gắn tu để mình về khỏi trời, thì quý vị cũng phải làm việc nam giới này. Rồi phải ngoài giữ nam giới là phải tập hành, tập thiện. Thì trình đó sẽ có các thiên thần đón rước quý vị, tổng cộng tiêu chuẩn cho thông có gì đó là rước đi họ, vì giờ có tinh thần đó là áo mão chỉnh tề ở đó thì đi con thanh minh hơn thì phải gắn. Còn nếu quý vị nào mà muốn bắt thanh bắt việc muốn giải thoát thì cầu về cõi Phật, dĩ nhiên là về cõi trời thì nhưng mà gọi là cái vui đó là phải gọi là nhiều lắm, vui về cái đó nhạc nó vẫn là ăn uống là đủ kiểu hết rồi, xa hơn mỗi ngày xa hơn hết. Nhưng mà rồi cũng phải bị gọi là nên trong cái vũ tích á, Phật nói rằng hà thành thanh về hạ phẩm hạ thanh là có thành, tức là gọi là tịnh độ, đừng nên cầu về thiên cung, bởi vì cầu về thiên cung hưởng hết cái phước báo thanh bạch này. Dĩ nhiên là sống lâu hơn quãng ngày, quãng ngày ví dụ mình sống lâu trăm tuổi là nhiều, nhưng mà về trên đó có thể ngàn muôn tuổi, nhưng mà ngàn muôn tuổi cũng hết vậy, nên tốt hơn là mình cầu thanh về cõi Phật thì nó hay hơn. Nên người Phật tử thì người ta ít thích thanh về cõi trời là vậy đó, bởi vì cõi trời còn gọi là, nhưng mà vẫn tương xứng hơn cõi này chắc chắn từ khi chứ tưởng từ tương lai. Nên kết thúc lại trong bài ngũ giới này thì người ta kết thúc một câu là tự nhiên ngũ phúc vẹn toàn, thấy không? Bóng hào quang chiếu rõ ràng ai hơn, người mà giữ được năm giới trọn vẹn tự nhiên ngũ phúc vẹn toàn. Ngũ phúc là gì? Trường thọ nè, trường thọ là phúc thứ nhất nè, trường thọ tất nhiên là người đã sống chắc chắn, thấy không? Mà cái phúc thứ hai á là gì nữa nè, ai nhớ nè? Phúc thứ hai là cơ đâu nghĩa là giàu của anh hết, là không khi nào hết á, là biết những người như vậy là biết mình làm không được ta làm được thì còn cho ta đừng có nhanh ghét, nó không tốt, thấy không? Biết rằng họ là trước họ hết tu chứ trước mấy mà họ giỏi hơn mình bây giờ, mình làm ăn tài chính mình còn hơn nữa, bằng cách mình còn cao, để là mua được mình còn cao, còn những người đó họ không thơ là họ làm đâu được đó tiền của họ sẵn hết, biết rằng bà trước họ hết tu. Cho nên đó là phước thứ hai. Cái phước thứ ba là gì nữa nè? Phước thứ ba là vượt lại nó ra nha, tức là thông đoan trang nghiêm chánh. Từ cái đoan trang nghiêm chánh nó đi lên tới cái tam thập vị tướng các thập dưỡng não, tức là cái phước thứ ba. Người là đường đường chính chính đàng hoàng đi ra thấy thô vô thấy ngon lành thì đó là cái phước đầu trước. Đến cái phước thứ tư là làm sao? Lời nói ra ai cũng tin dùng, lời nói ra ai cũng ra nghiêm, nhiều khi nói sơ sơ là thôi à, mà không nghe nào. Cái này khó à, cái đó khó. Cũng như mình cũng cầu xin nói hầu mà trong trường học học ra trường một lần cũng có thể là mười mấy vị giảng sư nếu phải biết, nhưng mà đâu phải là vị giảng sư là đi ra giảng được người hẳn nghe hết đó đâu. Có nhiều vị dưới khách rất giỏi, có khách rất giỏi, nhưng mà ra nói không nghe, tất cả tưởng hảo. Tức là thứ ba, người nghe đường đường chính chính đàng hoàng đi ra thấy khô lô thấy món lành thì đó là phước đời trước. Đến phước thứ tư là làm sao? Lời nói ra ai cũng tin dùng, lời nói ra ai cũng đang nghe,